This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây mời quý vị theo dõi những điều trông thấy là chương trình với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM Anh Huy, xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được kính chào cô.
Xin kính chào anh Huy và kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Sao ở dưới còn nóng không?
Dạ, hôm nay xuống được vài độ cô ơi, nhưng mà cũng ở khoảng 100. Dạ, chứ còn cũng luộc trứng được rồi, chứ còn chắc chưa được mát lắm. Cho nên là hôm nay chúng ta lại nghe tiếp lại cái bài Mưa do ca sĩ Hồng Hạnh. Đó, để cho nó dịu bớt một chút xíu, và cái lời của bài ca nghe nó mát ruột lắm cô. Mặc dù là thời thế bây giờ nó cũng lộn xộn dữ lắm.
Bây giờ đang nóng, nhiều cái nó nóng lắm.
Dạ, không biết là nóng như vậy mình có thể gọi là mùa hè đỏ lửa được không cô?
Cũng có thể.
Dạ, có ngày nó lên tới 110 luôn á cô.
Ô trời, dễ sợ vậy. Dạ. Cô thì nó khá hơn. Bữa nay là khoảng 90 thôi, nhưng mà hồi đêm có một trận mưa rất là to, thành ra nó cũng đỡ.
Wow, ở bên đây thì mong mưa còn hơn là mong mẹ đi chợ về đó cô.
Bây giờ thì cầu nguyện đi, làm cái thủ tục như mọi da đỏ đi cầu mưa.
Dạ. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Để vào cái chương trình luôn thì trở lại cái vấn đề mà kế hoạch xóa nợ của cho một cái bộ phận người vay theo cái IDR của chính phủ Tổng thống Biden nó được đề ra sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ á đã chặn một cái kế hoạch xóa nợ lớn cho sinh viên hồi tháng 6 vừa rồi đó. Thì theo cái kế hoạch đó thì Tổng thống Biden muốn là hủy cái khoản phí lên tới 20.000 đô la cho khoảng 40 triệu người vay, thế dẫn đến một cái khoản cam kết rất là lớn trị giá tới 800 tỷ đô la từ phía chính phủ. Thì cái kế hoạch xóa nợ 39 tỷ đô la mới của ông Biden nó đã thu hút cả những cái lời khen ngợi lẫn chỉ trích. Và đó là một cái tin rất là lớn mà dân biểu Pramila Jayapal đó, là tức là dân chủ của Washington đó, là cho biết trong một cái bài đăng hôm 14 tháng 7 vừa rồi trên Twitter. Và bà đã viết thêm là chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để xóa bỏ nhiều nợ sinh viên hơn mỗi ngày. Ha. Theo ý kiến cô như thế nào, ông Biden và đảng Dân Chủ đúng là thua keo này là bày keo khác rồi đó cô?
Đúng vậy đấy. Ông Biden và đảng Dân Chủ thì họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc về cái kế hoạch xóa nợ cho sinh viên. Vì đây là một cái chiêu bài mị dân mà rất dễ lấy lòng của giới trẻ. Nó đánh vào cái lòng tham con người thì là vô đáy nha. Thành ra cho dù rõ ràng đây là một cái sự bất công và quá vô lý, thì cô nghĩ là ngay chính bản thân của các sinh viên đó cũng thấy đó là một cái sự bất công. Quýt ăn mà cam phải trả tiền, nhưng mà vì lòng tham cho nên họ cũng có thái độ là why not, tự dưng là có người đem tới trao tiền tới tận tay tại sao không lấy nha. Như là mình đã nói nhiều lần thì nó bất công và vô lý ở cái chỗ là những người không có đi học đại học, có thể là một nhân công, một bồi bàn, là một anh nông dân, bây giờ lại phải trả nợ cho các người học đại học mà có lợi tức trên 100.000 một năm. Không có ai bắt buộc những cái người muốn học đại học này phải vay nợ để đi học. Đó là cái quyết định, là cái sự lựa chọn và là một cái sự đầu tư của chính cá nhân của những người đó. Và họ cũng cam kết trả nợ sau khi mà tốt nghiệp. Thế thì tại sao bây giờ lại bắt những cái người khác phải gánh chịu cái món nợ mà những người đó họ không có vay? Thì những cái người bình thường cũng đều nhận ra cái sự vô lý này, mà ngay cả chính bản thân ông Biden, cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng đây không phải là tiền túi của ông ta, mà là tiền thuế của dân. Trong đó thì có nhiều khi là có tiền thuế của anh Huy đâu biết được. Cô bây giờ thì cô thì thai rồi thì không có đóng thuế nữa. Nhưng mà rồi trong đó thì con của cô, cháu của cô vẫn tiếp tục đóng thuế. Thì đúng là ông ta là mượn hoa cúng Phật, là của người phúc ta. Mà cái tiền thuế này á của dân á, là để mua phiếu của giới sinh viên, của giới trẻ. Thì cô thấy là cái chuyện này rồi cũng sẽ không có đi tới đâu. Nhưng mà là phải tiếp tục bị dân để là kiếm phiếu. Còn cái bài dân biểu mà Jay Apple phụ họa là tiếp tục chiến đấu thì cũng là điều tự nhiên. Thì tại vì khi mà ông Biden sướng thì phải có người phụ họa thôi. Thì tuy nhiên mà như anh cô đã nói lâu rồi đó, thì ngay từ đầu cái kế hoạch này của Biden á đã chính cái bị chính cái bà mà Nancy Pelosi cũng lên tiếng cảnh cáo rằng tổng thống không có thẩm quyền, vì là nó vi hiến, vì theo hiến pháp thì tất cả những cái khoản chi tiêu của chính phủ đều phải có sự chấp thuận của Quốc hội. Và cái hôm tháng 6 mà anh Huy nói vừa rồi là tối cao pháp viện đã phán quyết bãi bỏ cái kế hoạch xóa nợ cho sinh viên. Tối cao pháp viện cũng nói là cái đó là vi hiến. Thì bây giờ trở lại cái chuyện mà bà Pelosi và cái ông Biden thì mới đây thì vào cái ngày thứ tư mới đây nè, hôm 19 tháng 7 đấy, là trong cái chương trình Morning Joe của đài MSNBC, khi mà bà Pelosi nói về cái tuổi tác của cử viên tổng thống năm 2024 Joe Biden, thì bà Nancy Pelosi nói rằng năm nay bà 83 tuổi, bà lớn tuổi hơn ông Joe Biden, cho nên đối với bà thì ông Joe Biden là một đứa trẻ. Bà nói như thế này, they like 80, chấm hỏi, he's a kid, it's relative, he's younger than I am, he's a kid to me as well. Thì cái lúc mà bà nói như vậy thì bà nở một cái nụ cười, cô không biết diễn tả như thế nào. Thì hai cái người mà host của chương trình đó là cũng phụ họa, mà những cái nụ cười của họ, cô thấy nó làm sao á, nó weird lắm, nó kỳ cục lắm. Thì cô thấy về cái điểm này thì cái bà Nancy Pelosi là nói rất là đúng. Joe Biden chỉ là một cái đứa trẻ con, mà người Nam mình nói nôm na là một thằng con nít. Và một đứa trẻ thì cần được hướng dẫn và cần tới cái sự bảo vệ. Thì chúng ta đã chứng kiến là ông Joe Biden đã được hướng dẫn như thế nào. Mỗi lần ông xuất ngoại, ông tham dự các cái cuộc họp quốc tế, và ngay cả khi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia tại Bạch Ốc, mà điển hình mới nhất là cái vụ tiếp đón ông Tổng thống Do Thái vào ngày 18 tháng 7. Khi mà ngồi tiếp chuyện với Tổng thống Do Thái, thì ông Joe Biden cũng đọc cái tờ giấy ghi sẵn những cái lời cần phải nói. Nhưng mà có lúc ông đọc cũng không có thông. Thì chúng ta cũng đã chứng kiến Joe Biden được bảo vệ như thế nào bởi cái tập đoàn truyền thông cánh tả, bởi FBI, Bộ Tư pháp, trong cái vụ mà ông cất giữ hồ sơ mật bất hợp pháp từ cái thời ông còn là thượng nghị sĩ cho tới khi làm phó tổng thống. Rồi cái hồ sơ của ông cũng để tùm lum tùm la, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có làm gì được. Không có ai làm, không có ai mà tố cáo, không không có ai truy tố ông như là truy tố ông Trump. Thì hơn thế nữa là cái con trai của ông là Hunter Biden cũng được bảo vệ tối đa. Và cái cuộc điều trần trước cái ủy ban giám sát, ủy ban tư pháp và ủy ban ngân sách Hạ viện vào ngày thứ Tư 19 tháng 7 vừa qua của hai nhân vật làm việc trong cái sở thuế vụ IRS cho thấy là FBI và Bộ Tư pháp đã bảo vệ Hunter Biden và gia đình Biden như thế nào. Thì hai nhân vật ra điều trần đó thì một người là phụ trách điều tra về thuế vụ của Hunter Biden tên là Joseph Zegler. Thì ông này nói rằng dựa trên những gì tôi đã trải qua, tôi thấy rằng trưởng lý liên bang Delaware liên tục bị các quan chức của Bộ Tư pháp cũng như các trưởng lý khác cản trở, hạn chế và gạt ra ngoài lề cái cuộc điều tra. Thì ông này á, ông nhận ông là một cái người đồng tính và ông là một đảng viên dân chủ. Ông đã làm việc trong cái sở thuế vụ 13 năm. Và cái người thứ hai tên là Gary Shapley. Thì là ông này là sếp trực tiếp của ông Ziegler. Thì ông này làm trong sở thuế vụ 14 năm. Thì ông cho biết là cái cách xử lý của cái cuộc điều tra Hunter Biden nó rất khác với bất kỳ trường hợp nào mà trong suốt 14 năm ông làm việc cho cơ quan thuế vụ. Thì ông nói là ở mọi giai đoạn thì các quyết định được đưa ra đều có lợi cho Hunter Biden. Thì dĩ nhiên là lập tức thì Bộ Tư pháp đã bác bỏ cái cả hai cái lời tuyên bố của hai của ông Zegler và ông Shapley trong cái cuộc điều trần hôm thứ Tư. Và cũng cần nói thêm một chút là cái ngày hôm sau á, thứ Năm 20 tháng 7 thì một cuộc điều trần khác cũng rất là gay cấn và hấp dẫn. Đó là cuộc điều trần của ông John Kennedy Jr. là cháu mà gọi Tổng thống Kennedy bằng bác. Thì cuộc điều trần này nói về cái quyền tự do ngôn luận của ông bị xâm phạm bởi chính những cái đảng viên dân chủ là những người cùng một đảng với ông, nhưng mà họ tìm mọi cách để bịt miệng ông. Thì mấy ngày qua thì mình thấy những cái cuộc điều trần tại Hạ viện rất là hấp dẫn và nó cho người dân thấy rõ ràng là cái hệ thống mà pháp luật ở đây là hệ thống pháp luật có hai tầng và tất cả những cái cơ quan như FBI hay là Bộ Tư pháp là đều bị chính trị hóa và vũ khí hóa bởi chính phủ của ông Biden.
Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều lắm. Thì thôi bây giờ mình trở qua một cái chương trình khác nghe nó dễ thương hơn đi. Không biết là cô bé Bảy có bao giờ đi coi cái đại nhạc hội của cái nhóm mà kêu là Sang Jun bao giờ chưa cô?
Cô có đi coi mà hôm trước hình như là mình có nói về cái vụ này một lần rồi. Bây giờ thì ok, nếu mà có gì tiếp tục mà anh Huy có thắc mắc thì cứ tiếp tục hỏi.
Dạ, thì đây cũng là một cái chương trình chống cộng rất hay của những người Trung Hoa yêu nước, trong đó thì có Pháp Luân Công nè. Và khi mà những họ diễn những chương trình đó thì cái kỹ thuật của họ rất là cao siêu, rất là công phu, họ luyện tập rất là đâu ra đó. Thế nhưng mà mới đây á, thì các sinh viên Trung Cộng á, lại cố gắng hủy bỏ cái buổi biểu diễn của Sang Jun tại một cái trường đại học Texas A&M. Và một cái sinh viên người Tàu có tên là Chian Su đã gửi email cho vị hiệu trưởng trường đại học là ông Michael Zhang và yêu cầu ông không có cho cái buổi biểu diễn này được thực hiện. Thì trong cái thư cái email này á, thì cái người sinh viên họ Su công kích Giang Sang Jun và Pháp Luân Công dữ lắm, là mà đây là một cái môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại nặng nề ở Trung Cộng. Và với những cái kiểu mà chữ nghĩa tuyên truyền của Đảng Cộng sản thì sinh viên này cho rằng buổi biểu diễn sẽ có thể khiến môi trường của các sinh viên Trung Quốc trở nên là không an toàn. Thì không biết là vậy ra sao, Mỹ này dạo này Trung Cộng là muốn có nhiều cái ảnh hưởng cộng sản như vậy. Rồi những ổ gián điệp trá hình như là Viện Khổng Tử, đồn cảnh sát. Rồi bây giờ lại đòi can thiệp vào cái đại nhạc hội của Pháp Luân Công trình diễn. Thì không biết là cô có cái nhận xét như thế nào, mà mình cũng là biết được cái đại nhà hội đó rất là hay. Xin cô cho biết ý kiến ạ.
Thì như cô đã nói là cô cũng đã được coi một lần rồi, ở trình diễn ở cái rạp hát của cái trường đại học George Mason ở Virginia đây. Thì như là anh Huy vừa nói thì họ luyện tập rất là công phu, và dĩ nhiên là những cái người này đó là do Pháp Luân Công, cái đoàn gọi là Giang Xuân này là những người Pháp Luân Công họ thành lập. Họ được thành lập vào năm 2006 bởi những cái học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, mà họ có một cái căn cứ ở tại Dragon Spring ở Deer Park ở New York. Và cái người lãnh tụ của cái Pháp Luân Công là ông Lý Hồng Chí. Thì là cái đoàn này á, lúc đầu mới được thành lập vào năm 2006, thì ngay cái năm sau thì 2007 thì họ đã đi trình diễn lần đầu tiên. Thì lúc đó thì cái đoàn đó coi là có 90 diễn viên và được quảng cáo là trình bày cái nền văn hóa cổ truyền của Trung Hoa trước thời Cộng sản. Thì đến năm 2009 thì cái đoàn Sam Yun này là phát triển thành 3 đoàn. Và hiện nay nó có tới 8 đoàn, tổng cộng là 480 diễn viên trình diễn khắp nơi trên thế giới. Gồm có mình thấy ở Hoa Kỳ, nè, ở Âu Châu và ở Châu Á. Và dĩ nhiên là Trung Cộng nó cũng làm áp lực. Dĩ nhiên là không có được trình diễn ở Hoa Lục là cái chắc rồi. Và những cái ở các nước châu Á thì là Trung Cộng nó vẫn làm áp lực để nó ngăn không có cho cái đoàn này trình diễn. Thì cái ngoài cái đoàn trình diễn văn nghệ này á, thì phong trào Pháp Luân Công còn có một cái tờ báo là Epoch Times, cũng do ông Lý Hồng Chí thành lập năm 2000, nghĩa là thành lập 6 năm trước khi mà đoàn Sang Dương thành lập. Thì Epoch Time hiện nay là có 2 bản, một cái bản tiếng Anh và một cái bản tiếng Việt. Và cái tờ báo này đã gây ảnh hưởng rất lớn trong cái việc tố cáo mà sự đàn áp của Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Lục, nhất là cái vấn đề mà lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để bán cho những người cần thay nội tạng. Thì tại Hoa Lục hiện nay thì cái việc mà cấy ghép và thay nội tạng là một cái kỹ nghệ có hệ thống của nhà cầm quyền Trung Cộng. Thì Trung Cộng cũng có những cái kế hoạch tuyên truyền cho rằng Pháp Luân Công là tà giáo và triệt hạ cái uy tín của ông Lý Hồng Chí. Thì vào cái ngày thứ năm ngày hôm qua đây nè, Pháp Luân Công họ đã thực hiện một cái cuộc biểu tình ở ngay thủ đô Washington rất là quy mô, với 1.500 học viên, và họ tụ tập ở cái quảng trường gọi là The Mall, trong The Mall ở ngay cái Capitol Hill của DC. Đây là cái cuộc tụ tập lần thứ 24. Họ đánh dấu là 24 năm Đảng Cộng sản Trung Hoa đàn áp, bức hại các học viên Pháp Luân Công. Thì cái vụ này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Matt Mueller viết ở trên Twitter rằng hôm nay chúng tôi ghi nhận 24 năm kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát động một chiến dịch đàn áp trong và ngoài biên giới của họ nhắm vào Pháp Luân Công và hàng triệu học viên, những cái người ủng hộ và những cái người bảo vệ nhân quyền, và chúng tôi sát cánh với cộng đồng này. Vì vậy thì cô thấy là không phải là một cái điều ngạc nhiên khi mà Trung Cộng sử dụng sinh viên đang du học ở Đại học Texas A&M để mà áp lực cái viện đại học này phải hủy bỏ cái buổi trình diễn của đoàn Sang Dương, thì để là nhằm bịt miệng việc tố giác sự đàn áp của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công. Thì không biết là cái vụ đó là ở dưới là như thế nào rồi, là anh Huy có biết không, rồi cái buổi trình diễn có bị hủy bỏ không?
Thực sự ra thì anh Huy không có theo dõi cái vấn đề này lắm, cho nên không có nắm rõ chi tiết. Nhưng mà phải nói thẳng ra là phải nói rằng là Trung Cộng to gan thật. À, thôi bây giờ mình chỉ còn vài phút nữa cô ơi. Bây giờ mình trở lại một cái vấn đề mà ngày xưa người ta cũng nhiều người biết đến là từ năm bảy mấy lần đó cô. Thì bây giờ thì cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ đó là ông Henry Kissinger lại có chuyến thăm Trung Cộng sau 4 năm. À, thì ông tới Trung Quốc rồi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thường Phúc. Và Kissinger thì cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xử lý đúng đắn quan hệ Mỹ-Trung vân 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 vân. À, nhưng mà khi mà ông ta nói á, thì ông chỉ nói thì đại khái như là Hoa Kỳ Trung Cộng nên xóa bỏ những hiểu lầm vân 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 gì đó. Nhưng mà Vương Nghị thì nó rất là trịch thượng. Thì ông ta mới nói rằng là sự phát triển của Trung Cộng là có một động lực nội sinh mạnh mẽ và logic lịch sử không thể chối cãi. Và cũng không thể nào biến đổi Trung Cộng, càng không thể bao vây và kềm chế Trung Cộng. Thì cô thấy cái trịch thượng này của ông này và cái chuyến đi của ông Kissinger như thế nào thưa cô?
Thì đối với Việt Nam Cộng Hòa và những cái người tị nạn, người Việt tị nạn Cộng sản thì đã có cái kinh nghiệm xương máu với cái ông Kissinger này. Và chúng ta gọi ông đó là con cú đi đêm. Thì ông ta đã đi đêm với Lê Đức Thọ và được cái giải Nobel Hòa bình năm 1973. Xuyên qua cái hiệp định Paris 1973 đã đưa tới cái sự bức tử Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1975. Thì chính cái ông này á đã cố vấn và thiết kế một kế hoạch để cho Tổng thống Nixon bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho Trung Cộng, đổi lấy cái thị trường to lớn của Hoa Lục. Ông ta đã đi đêm nhiều lần để có kết quả sau cùng là cái chuyến đi của Nixon tới Bắc Kinh gặp Mao Trạch Đông vào ngày 21 tháng 2 năm 1972. Và bây giờ hình như lịch sử tái diễn, tuy là cái bối cảnh lịch sử nó rất là khác, nhưng cái mục tiêu thì không khác. Và khi mà thực hiện một cái chuyến đi như vậy thì Kissinger nghĩ gì về Trung Cộng và Hoa Kỳ? Thì theo đài BBC, đây là những suy nghĩ của Kissinger. Ở Bắc Kinh hiện nay người ta đi tới kết luận rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả để trói chân Trung Quốc. Còn ở Washington họ thỏa mãn với ý nghĩ Trung Quốc lập mưu để lật đổ vị thế cường quốc dẫn dắt thế giới của Hoa Kỳ. Cả hai bên đều tin tưởng rằng đối thủ đang tạo ra sự nguy hiểm chiến lược. Chúng ta đang đi trên con đường đi thẳng tới cái cuộc đối đầu hai đại cường. Thì là ông cũng nói là còn khoảng 10 năm nữa để điều chỉnh quan hệ giữa hai nước. Nếu mà muốn tránh cuộc đối đầu dẫn đến thế chiến thứ ba, thì là Kissinger vẫn bác bỏ cái quan điểm là nuôi dưỡng lâu nay, nuôi dưỡng Trung Cộng ở phương Tây, cho rằng là nhờ kinh tế thị trường mà Trung Cộng sẽ trở thành một quốc gia giống như phương Tây. Thì với Hoa Kỳ thì cái việc chờ Trung Quốc được phương Tây hóa không còn là một cái chiến lược khả thi nữa. Tuy thế nhưng mà ông ta cũng không tin rằng là không có tin là thống trị thế giới là mục tiêu của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn có những cái điểm chung tối thiểu là trách nhiệm để thế giới không rơi vào thảm họa. Thì là tới đây thì cô có hai ý kiến như thế này. Thứ nhất là ông Kissinger có hai điểm sai lầm rất là lớn khi mà nói rằng ông ta không tin Trung Cộng có mục tiêu thống trị thế giới. Sorry. Và Trung Cộng có trách nhiệm không để thế giới rơi vào thảm họa. Thì cái ý kiến thứ nhất là Trung Cộng không có giấu giếm tham vọng thống trị thế giới bằng nhiều phương cách, gồm có là kế hoạch một vành đai một con đường, kế hoạch độc chiếm biển Nam Hải với những cái căn cứ quân sự đặt trên các đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mua ảnh hưởng ở châu Phi và châu Mỹ Latin, đặt căn cứ gián điệp tại Cuba, mua chuộc các đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương và đang tiến hành cái kế hoạch xóa đồng đô la trên thị trường thế giới bằng đồng nhân dân tệ. Và cái điểm thứ hai về trách nhiệm không có để thế giới rơi vào thảm họa thì đúng là một cái suy nghĩ quá là ngây thơ của một người được xem là một cái chính trị gia lão luyện. Đại dịch cúm Vũ Hán là một cái trường hợp nhãn tiền và cho thấy là Trung Cộng đã cố tình đẩy thế giới rơi vào thảm họa mà tác hại vẫn còn cho tới bây giờ. Thì là tới đây kết luận của cô là thiết tưởng không cần phải nói rõ, chuyến đi của Kissinger là một hành động quy hàng. Sau một cái hành động quy hàng của Joe Biden trước Tập Cận Bình, đó là vào tháng 3 năm 2022, Joe Biden đã bãi bỏ cái kế hoạch gọi là China Initiative do Tổng thống Trump ban hành năm 2018 để theo dõi và điều tra các hoạt động đánh cắp kỹ thuật tại các viện đại học Hoa Kỳ do các du sinh Trung Cộng thực hiện, mà hầu như giám đốc cũng như là hiệu trưởng của các viện đại học họ đều biết hết, nhưng mà họ cũng đã được Trung Cộng đấm mõm bằng những số tiền hàng chục triệu Mỹ Kim, như là Penn State nhận của Trung Cộng 50 triệu, Đại học Harvard nhận của Trung Cộng 69 triệu, và còn rất nhiều viện đại học khác cũng đã nhận tiền hàng chục triệu của Trung Cộng. Thì cô thấy là chuyến đi của Kissinger này là một cái lộ đồ dẫn tới cái chuyện mà là quy hàng Trung Cộng. Cái đó là ý kiến của cô.
Vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều đã bỏ thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, trước khi từ giả thì xin được cảm ơn cô. Hẹn cô vào kỳ tới. Chúc cô và gia đình luôn luôn được mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và chúc quý vị tất cả một weekend rất là vui vẻ và đầm ấm. Và nhớ đừng có đi ra nhiều nếu mà ở Texas nóng quá. Và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần tới. Dạ, xin kính chào và tạm biệt quý vị.